Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế. Từ đó, khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng ta là con đường, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha. Trong chương trình Theo bước chân người hôm nay, mời quý thính giả nghe bài thứ 9 ghi lại cuộc đàm luận của Chúa Giêsu với một luật gia Do Thái là Nicodem. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Tôi sẽ thưa chuyện Ngài, lời Việt của Vĩnh Phúc qua tiếng hát Nguyên Thủy, Hữu Chương và Linh Năng.
Không hỏi Ngài cớ sao đời đổi thay, vì đâu trái tim này nhuốm bao u hoài.
Gặp Ngài mặt đối nhau tôi sẽ hay vì sao,
được thỏa lòng khát khao nguôi hết ưu sầu.
Ngài truyền cho với tôi Chúa ban hồn thắm tươi,
mọi niềm đau đớn trong đời Chúa sẽ đem xa vời.
Tôi thấy trong cuộc đời đầy gian khổ thôi, không có gì quá vui, mắt nhòa lệ rơi.
Tôi thấy nơi ghét ghen thù oán thôi, tình thương vắng lâu rồi kiếm đâu trong đời.
Gặp Ngài mặt đối
gặp
nhau
ngài mặt đối
tôi sẽ hay vì sao,
tôi sẽ hay vì sao,
được hòa lòng khát khao
nuôi hết ưu sầu.
Ngài truyền cho với niềm đau đớn trong đời Chúa sẽ đem xa vời. Trên bước đường khó gai
bằng cơm tay.
Tôi quyết vâng lời Ngài, dẫu cho gặp rối may, dù năm tháng u hoài, vẫn tin nơi Ngài.
Gặp Ngài mặt đối nhau, tôi sẽ hay vì sao?
Được thỏa lòng khát khao, Người hết yêu sầu.
Ngài truyền cho với tôi, Chúa ban hồn thắm tươi.
Mọi niềm đau đớn trong đời, Chúa sẽ đem xa vời.
Thưa chuyện Ngài, những tâm sự lắng lại, rồi nghe Chúa tỏ bày nỗi vui dâng đầy.
Gặp Ngài mặt đối nhau,
tôi sẽ hay đi xa,
tôi sẽ hay đi xa,
được hòa lòng khát khao,
nguôi hết sầu.
Ngài truyền cho với
sẽ đem xa vời.
Gặp Ngài mặt đối nhau, tôi sẽ hay về xa, được thỏa lòng khát khao, nguôi hết ưu sầu.
Ngài truyền cho với tôi, Chúa ban hồn thắm tươi,
mọi niềm đau đớn trong đời, Chúa sẽ đem.
Vừa rồi là ca khúc Tôi sẽ thưa chuyện Ngài, lời Việt của Vĩnh Phúc qua tiếng hát Nguyên Thủy, Hữu Trương và Linh Năng. Và bây giờ là bài 9, Cuộc đàm luận với Nicodem. Phúc âm Giăng chương 2, câu 23 đến chương 3, câu 21 ghi như sau. Đương lúc Ngài ở thành Jerusalem để giữ lễ vượt qua, có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm thì tin danh Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta. Trong vòng người Pha-ri-si có một người tên là Ni-cơ-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Ban đêm, người này đến cùng Đức Chúa Giê-xu mà nói rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Vì những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sinh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Ni-cơ-đem thưa rằng: Người đã già thì sinh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ mà sinh lần thứ hai sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sinh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sinh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sinh bởi thánh linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sinh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động, nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sinh bởi thánh linh thì cũng như vậy. Ni-cơ-đem lại nói: Điều đó làm thế nào được? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi là giáo sư của dân Israel mà không hiểu biết những điều đó sao? Quả thật ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy, còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta. Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay, huống chi ta nói những việc thuộc về trời thì các ngươi tin sao được? Chưa hề có ai lên trời, trừ ra đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời. Xưa, Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài, đều được sự sống đời đời. vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một của Đức Chúa Trời. Và sự đoán xét đó là như vậy. Sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng. Nhưng kẻ nào làm theo chân lý thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Đó là Phúc Âm Giăng chương 2, câu 23 đến chương 3, câu 21. Câu chuyện đối thoại đặc biệt này chỉ có trong Tin Lành Giăng, nhấn mạnh đến sự thông biết lạ lùng của Chúa và giáo lý trọng yếu về sự tái sinh. Khi Nicodem là luật gia Do Thái vừa bước vào chào, chưa hỏi Chúa câu nào thì Chúa đã lên tiếng ngay, đề cập đến điều ông muốn hỏi. Quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sinh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Mong được hưởng nước thiên đàng là điều Nicodem hằng khắc khoải ôm ấp trong lòng. Dù là một luật gia thông hiểu các giới luật của Chúa, lại cũng là người trong phái Pharisee chủ trương giữ luật nghiêm cẩn, nhưng dầu vậy, ông vẫn không cảm thấy bình an, vẫn không chắc rằng mình có được hưởng thiên đàng hay không. Đây không chỉ là mối âu lo khắc khoải của một mình Nicodem, mà là của nhiều người khác. Các sách Tin Lành Cộng Quan ghi lại trường hợp của một vị quan trẻ tuổi, đạo đức, giàu có, cũng đã đến với Chúa với một thắc mắc tương tự như Nicodem. Viên quan này hỏi Chúa Giê-xu, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Những người tưởng là những mẫu mực đạo đức đương thời, thật ra sâu kín trong lòng, lại là những người biết rằng tất cả những thứ họ có không thể nào bảo đảm cho họ sự cứu rỗi, không thể nào đem đổi để được hưởng nước thiên đàng. Giăng cũng ghi lại chi tiết Nicodem tìm đến với Chúa Giê-xu vào ban đêm. Có lẽ ông thấy suốt ngày Chúa bận rộn với dân chúng, hơn nữa, ông không muốn đến với Chúa như những người dân thường khác, không muốn đứng chung với thành phần dân già vì ông thuộc giai cấp lãnh đạo. Tuy nhiên, như một số các nhà giải kinh nêu lên, cũng có thể vì ông không muốn những người Pharisee khác cùng giai cấp phê phán ông có quan hệ với Giê-xu, là người bị cả tập thể lãnh đạo chống đối. Như vậy, tốt nhất là đến vào ban đêm để khỏi gây phiền phức rắc rối cho mình. Quyết định như vậy kể là khôn ngoan. Tất nhiên, trước khi đến với Chúa, ông đã đắn đo suy nghĩ rất kỹ từng lời sẽ nói, từng điều sẽ hỏi. Ngay trong lời chào đầu tiên, chúng ta thấy lập luận chặt chẽ của một luật gia. Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được. Nicodem không nói vu vơ, không có những lời ca tụng dũng tuếch như con người vẫn thường làm. Ông dựa vào thực tế là những phép lạ Chúa làm trong chốn thanh thiên bạch nhật. Ông công nhận Chúa đã làm nhiều phép lạ, rồi dùng suy luận loại suy kết luận rằng Chúa Giê-xu là người từ Đức Chúa Trời đến, được Đức Chúa Trời ở cùng nên mới làm được những phép lạ đó. Lời chào hỏi nhưng cũng là lời khẳng định của Nicodem về Chúa Giê-xu cho thấy ông hoàn toàn không có thành kiến. Khi đã kết luận Chúa Giê-xu đến từ Đức Chúa Trời, ông quyết định đến với Ngài dù phải đến ban đêm. Vào lúc này, nhiều người đã tin Chúa Giê-xu, nhưng họ tin phần lớn là vì những dấu lạ Ngài làm. Người ta rất dễ chạy đến với những phép lạ, và Chúa biết rất rõ họ đến phần nhiều chỉ vì hiếu kỳ. Nên Kinh Thánh ghi rằng, Chúa không phó thác mình cho họ vì Ngài biết lòng dạ con người. Không phải chỉ trong thời Chúa Giê-xu, mà cho đến ngày nay, giữa thời đại khoa học cực thịnh, con người vẫn có khuynh hướng thích phép lạ. Chúa biết những người tin Ngài nhờ phép lạ thì rất khó trưởng thành. Đức tin của họ luôn luôn đòi phải nuôi bằng phép lạ. Đây không phải là đức tin đúng nghĩa và không phải là thứ đức tin Chúa mong muốn. Trong bối cảnh trên, Răng ghi lại một cuộc đàm luận giữa Chúa Giê-xu và Ni-cơ-đem, một luật gia Do Thái. Qua cuộc đối thoại này, chúng ta thấy rõ sự khôn sáng của Chúa Giê-xu khi Ngài nhìn thấu suốt cả lòng dạ người đối thoại. Ni-cơ-đem là một người có lòng nhiệt thành, là người tuân giữ giới răn một cách nghiêm cẩn, là một gương mẫu trong nhóm biệt lập. Chúa Giê-xu không phê phán ông như Ngài phê phán giới luật gia Do Thái. Dù là một người Pha-ri-si, nhưng Ni-cơ-đem không hề có thành kiến mà đã dám đến với Chúa Giê-xu để hỏi về vấn đề cứu rỗi. Tuy nhiên, ông đã chứng tỏ là một người sáng suốt khi mở lời chào chắc nịch như sau: "Thưa Thầy, tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được." Ni-cơ-đem đã dựa vào một thực tế không chối cãi được là những phép lạ của Chúa Giê-xu là bằng chứng Chúa có quyền năng của Đức Chúa Trời, nên ông đã suy luận rất đúng rằng Chúa Giê-xu từ Đức Chúa Trời đến. Không ai có thể bè bác gì về lời xác định này. Tuy nhiên, có lẽ điều làm Ni-cơ-đem ngạc nhiên hơn là Chúa Giê-xu đã cho ông thấy rằng Ngài biết rõ mọi suy nghĩ sâu kín trong lòng ông, vì khi ông chưa cất tiếng, Chúa đã nói: quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người không sinh lại thì không thể thấy nước Đức Chúa Trời." Chúa Giê-xu biết rõ nỗi ưu tư trong lòng Ni-cơ-đem, đó là dù thuộc phái biệt lập có truyền thống tuân giữ giới răn nghiêm cẩn, nhưng ông vẫn thấy không an tâm về số phận đời đời của mình. Ông băn khoăn không biết khi qua đời có được vào thiên đàng hay không. Câu trả lời của Chúa Giê-xu nói lên đúng điều Ni-cơ-đem muốn hỏi mà không cần ông phải nói ra. Có lẽ Ni-cơ-đem cũng đã lớn tuổi và viễn ảnh bước vào thế giới bên kia mà không chắc về số phận của mình, nên ông lo lắng. Câu nói của Chúa Giê-xu làm ông bối rối hơn. Chúa khẳng định là nếu ai không sinh lại thì không thể hưởng nước trời. Vì đã quan sát và nhận định rằng Chúa Giê-xu đến từ Đức Chúa Trời, cho nên ông sẵn sàng tin ngay. Tuy nhiên điều Chúa nói khó hiểu quá. Ông hỏi lại: người đã già thì sinh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ mà sinh ra lần thứ hai sao? Câu hỏi của Ni-cơ-đem cho chúng ta thấy hai điều. Trước hết, khi nghe Chúa khẳng định điều kiện vào nước trời, ông đã áp dụng cho chính trường hợp của mình. Khi hỏi, người đã già thì sinh lại làm sao được? Có lẽ Ni-cơ-đem hàm ý, người già như tôi đây, làm sao sinh lại được? Câu hỏi này không diễn tả lòng vô tín hay nghi ngờ, trái lại, nó bày tỏ đức tin nơi Chúa, dù đức tin đó còn khá mơ hồ. Nghe lời Chúa, ông muốn áp dụng cho mình, và đó chính là thể hiện của lòng tin. Ông muốn được sinh lại như điều kiện Chúa nói để được hưởng nước trời, nhưng đã già rồi thì làm sao được? Sự hiểu biết của ông hạn hẹp như thế, cho nên ông không thể không ngỡ ngàng trước điều Chúa dạy. Điều thứ hai cũng là lý do khiến cho đức tin ở trong trạng thái mơ hồ. Đó là Ni-cơ-đem hiểu từ sinh lại của Chúa theo nghĩa đen, trong khi Chúa muốn nói đến ý nghĩa thiêng liêng. Thắc mắc của ông đã được Chúa trả lời bằng cách nhấn mạnh thêm một lần nữa: nếu một người không nhờ nước và Thánh Linh mà sinh, thì không thể vào nước Đức Chúa Trời. Trong câu trả lời lần thứ hai, Chúa Giê-xu đã nêu thêm yếu tố nước. Không nhờ nước và Thánh Linh mà sinh thì không thể vào nước Đức Chúa Trời. Với câu trả lời này, Chúa cho biết con người thiên nhiên với thân xác sống trong cuộc đời đầy tội lỗi không thể nào được hưởng nước trời. Tái sinh là một biến cố thiêng liêng, mầu nhiệm do Chúa tác động trên tâm linh người tin. Chúa tác động bằng nước và bởi quyền năng Thánh Linh. Nước chỉ hướng về sự thanh tẩy nhờ nghe lời Chúa mà thức tỉnh, ăn năn. Trong Phúc Âm Giăng chương 15 câu 3, Chúa xác định: các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Về sau, sứ đồ Phi-e-rơ cũng đã khẳng định nguyên tắc này khi ông nhấn mạnh rằng: anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Anh em đã được tái sinh, không phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 1, câu 22, câu 23. Như vậy, một người được tái sinh là do nghe lời Chúa, tiếp nhận lời Chúa, đáp ứng bằng sự hối cải, nghĩa là dừng bước, không tiếp tục cuộc sống theo quan niệm cũ không cần Chúa, không tin Chúa, không biết ơn Chúa, không vâng lời Chúa, mà xoay hướng cả cuộc đời về Chúa. Trong Kinh Thánh có nhiều gương mẫu như thế, giúp chúng ta có thể hiểu được tái sinh có nghĩa là gì và thể hiện như thế nào. Sau khi gặp Chúa, Sa-chê là một trưởng ty thuế vụ giàu có, đã nói với Chúa rằng ông không những chấm dứt cuộc sống tham lam vơ vét tiền bạc, mà hơn nữa quyết định lấy nửa gia tài bố thí cho người nghèo, và nếu có làm hại ai bất kỳ điều gì, sẽ đền gấp tư. Các môn đồ đầu tiên khi được Chúa gọi đã bỏ hết mọi sự, chấm dứt cuộc đời ngư phủ để đi theo Chúa, trở thành những sứ giả cứu người. Sau-lơ nhiệt thành với Do Thái giáo, sau khi gặp Chúa trên đường đi Đa-mách bách hại hội thánh, đã quay hẳn lại, dùng cả cuộc đời còn lại rao giảng tin lành chính ông đã chống phá. Ngoài phòng khách nơi Chúa Giê-xu ngồi đàm đạo với Ni-cơ-đem, nhìn qua khung cửa, Chúa Giê-xu thấy một cơn gió thoảng làm lá cây lay động. Tiếng gió vi vút qua khe cửa được Chúa dùng để giải thích cho Ni-cơ-đem tác động của Đức Thánh Linh trong sự tái sinh. Người ta thấy tác động của gió làm lá cây lay động, nhưng không nhìn thấy gió. Một người không thể hiểu mình đã được tái sinh như thế nào, nhưng có thể thấy được hiệu quả của sự tái sinh trong đời sống. Những khao khát thiêng liêng xuất hiện và những đam mê dục vọng phai nhạt dần rồi chấm dứt hẳn. Một người được tái sinh không sống như cũ nữa, mà tất cả sẽ thay đổi tận nền móng. Với lời giải thích của Chúa, Ni-cơ-đem có lẽ hiểu được phần nào, nhưng ông vẫn chưa thỏa mãn, có lẽ vì muốn chính mình có thể nhận được sự tái sinh cần thiết để vào nước trời. Ông hỏi tiếp, điều đó làm thế nào được? Câu hỏi này xuất phát từ một luật gia Do Thái, đã khiến Chúa trả lời với ý trách. Ngươi là giáo sư của dân Do Thái mà không hiểu biết những điều đó sao? Ni-cơ-đem đã được Chúa dùng hình ảnh của trần gian như sự sinh ra, như gió thổi, để giải bày chân lý cứu rỗi, mà Ni-cơ-đem vẫn còn bỡ ngỡ. Chúa bảo rằng Ngài nói những việc liên quan đến thế giới vật lý này mà những người như Ni-cơ-đem còn không hiểu, thì nếu nói đến những việc thiêng liêng, làm sao họ tiếp thu được? Chúa tiếp tục diễn giải bằng một hình ảnh đặc biệt trong Cựu Ước, hình ảnh con rắn bằng đồng được Môi-se treo lên trong sa mạc theo lệnh Đức Chúa Trời. Khi tuyển dân bị trừng phạt bằng nạn rắn lửa, Đức Chúa Trời truyền ai bị rắn cắn mà ngước nhìn con rắn đồng tức khắc sẽ được lành. Hình ảnh con rắn đồng ngày xưa chính là biểu tượng chỉ Chúa cứu thế, cũng sẽ bị treo lên như vậy để cứu nhân loại. Là một luật gia, Ni-cơ-đem quen biết hình ảnh này. Nhưng cho đến bấy giờ, ông mới thấy được một phần bí mật của mầu nhiệm cứu chuộc hé mở. Trọng tâm của cả tin mừng được cô đọng trong câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư vong, mà được sự sống đời đời. Tại đây, chúng ta không biết quyết định cuối cùng của Ni-cơ-đem ra sao. Tuy nhiên, cứ đọc tiếp phúc âm răng, chúng ta sẽ thấy cuộc đời người luật sư này đã thay đổi triệt để như thế nào từ cuộc mạn đàm lịch sử trên. Sau lần đàm đạo với luật gia Ni-cơ-đem, Chúa đã nói về điều kiện vào nước trời là tái sinh, không phải trở vào lòng mẹ mà sinh ra lần thứ hai như Ni-cơ-đem suy nghĩ, nhưng là được tái tạo một cách thiêng liêng nhờ lời Chúa và quyền năng Thánh Linh, khiến người trở thành một tạo vật mới thiêng liêng, được sinh ra vào nước trời. Nói cách khác, khi một người nghe giảng tin mừng cứu rỗi, tức là lời Chúa, mà tiếp nhận vào trí vào lòng, thì Đức Thánh Linh sẽ tức khắc tác động vào những lời đó để tái sinh linh hồn người tiếp nhận, khiến cho tâm linh người đó sống lại. Phần tâm linh trong người đó nhờ Đức Thánh Linh tác động mà sống lại, tương giao với Đức Chúa Trời. Đây là lần duy nhất Kinh Thánh ghi lại một giáo lý trọng yếu được Chúa dạy. Có thể nói, người được Thánh Linh tái sinh thì phần tâm linh sống lại. Phần tâm linh khi đã sống sẽ tăng trưởng dần dần khi được nuôi dưỡng đầy đủ bằng Kinh Thánh là lời Chúa. Một sinh viên đại học ngành sử sau nhiều năm học và nghiên cứu sử học, sẽ trở thành giáo sư sử học, thường nhìn vấn đề theo con mắt của sử gia và có khuynh hướng thích những vấn đề có tính cách lịch sử. Hình ảnh này giúp cho chúng ta hiểu tại sao một người sau khi tin Chúa, được tái sinh, có sự sống tâm linh, lại có khuynh hướng quan tâm đến đời sống tâm linh. Nếu cứ chuyên cần học hỏi và làm theo Kinh Thánh là lời Chúa, sẽ đến mức trưởng thành. Một người tín đồ trưởng thành sẽ có những khao khát thiêng liêng, thánh khiết, và chính những thôi thúc này sẽ làm suy yếu dần các đam mê của xác thịt. Khuynh hướng trong một người đã được tái sinh là khuynh hướng hướng thượng, ghê tởm tội lỗi, tránh xa tội lỗi. Trong khi một người chưa được tái sinh thì chỉ hành động theo đòi hỏi của bản tính xác thịt tự nhiên, vì không có khao khát thiêng liêng, không có nhu cầu tâm linh. Chúa Giê-xu đã giải thích cho Ni-cô-đem giáo lý thâm sâu này. Chúng ta không thấy Kinh Thánh nói gì về quyết định của ông lúc đó, nhưng về sau, trong hai trường hợp khác nhau, Phúc Âm Giăng đã tiết lộ cho chúng ta thấy rõ chỗ đứng của vị luật sư Do Thái này trong cái nhìn về Chúa Giê-xu. Trong Phúc Âm Giăng chương 7 câu 45 đến câu 52, Ni-cô-đem đã lên tiếng phản đối những kẻ trong chính giai cấp của ông khi họ định dùng bạo lực với Chúa. Ông chất vấn họ rằng, luật chúng ta có bắt tội người nào chưa tra hỏi đến và chưa biết điều người đó đã làm sao? Vì gián tiếp bênh vực Chúa như vậy, ông đã bị các đồng liêu sỉ nhục. Ông đã thực sự đứng về phía Chúa. Một trường hợp khác trong Phúc Âm Giăng chương 19, câu 38 đến câu 42 ghi lại, sau khi Chúa Giê-xu chết trên thập hình, các môn đồ trốn hết, thì có hai người dám đứng ra lo an táng Chúa. Một trong hai người đó là Ni-cô-đem. Kinh Thánh không ghi lại những gì xảy ra cho ông sau hành động can đảm này. Phe thông giáo và Pha-ri-si ganh ghét và đã giết được Chúa. Thế mà Ni-cô-đem lại là một người trong bọn họ dám đứng ra chôn cất Chúa. Chắc chắn họ đã có biện pháp đối với ông, vì đảng Pha-ri-si là một đảng tôn giáo nhưng cũng đồng thời là đảng cầm quyền. Có lẽ biện pháp nhẹ nhất của họ là khai trừ Ni-cô-đem, và ông chắc đã đoán biết trước những việc này nhưng vẫn quyết định đứng ra an táng Chúa. Điều đáng khen đối với hành động của Ni-cô-đem là ông không chỉ bênh vực khi Chúa sống, nhưng dù khi Chúa đã chết rồi, ông vẫn bày tỏ lòng tận tụy với Ngài. Lòng can đảm của Ni-cô-đem cho chúng ta thấy ông là người tin Chúa thật, và chúng ta cũng có thể khẳng định rằng ông đã thực sự được tái sinh. Chúa đã thay đổi lòng ông, khiến ông dám làm điều mà mọi người không tin cho là dại dột và nguy hiểm. Người được tái sinh suy nghĩ và hành động theo ý Chúa. Người chưa được tái sinh chỉ suy nghĩ và hành động theo cảm nhận thông thường. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo Bước Chân Người. Thân mến tạm biệt quý thính giả, và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.